Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: cuộc phản công của Ukraine tiến rất chậm, tiến bộ được đo bằng máu. Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley nói, tôi đã nói là điều này sẽ kéo dài 6, 8, 10 tuần, sẽ rất khó khăn, sẽ rất lâu và sẽ rất, rất đẫm máu. Và không ai nên có bất kỳ ảo tưởng nào về bất kỳ điều gì trong cuộc chiến đó. Bạo loạn làm rung chuyển nước Pháp, Tổng thống Macron hủy chuyến thăm Đức. Nhật Bản nói phát hiện tàu chiến Nga gần đảo Đài Loan, Okinawa. Ông Elon Musk cho biết Twitter sẽ giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể đọc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ukraine đã công khai thận trọng trong việc thu thập thắng lợi giành được trong cuộc phản công bắt đầu trong tháng này để giành lại lãnh thổ bị quân Nga chiếm đóng. Và hôm thứ Sáu 30 tháng 6, Tổng thống Ukraine và một tướng lãnh Mỹ thừa nhận rằng tiến bộ được đo bằng máu. Đại tướng lục quân Mỹ Mark Milley nói tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Washington rằng cuộc phản công đang tiến lên đều đặn, thận trọng vượt qua các bãi mìn rất khó khăn. 500 mét mỗi ngày, 1.000 mét mỗi ngày, 2.000 mét mỗi ngày, đại loại thế. Đại tướng Milley nói ông không ngạc nhiên khi tiến độ chậm hơn so với dự đoán của nhiều người và cả máy tính. Chiến tranh trên giấy tờ và chiến tranh trên chiến trường thực sự khác nhau. Trong chiến tranh trên chiến trường thực sự, con người chết thực sự. Những người thực sự ở trên những chiến tuyến đó và những người thực sự ở trong các chiến xa đó, những cơ thể thực sự bị chất nổ cắt vụn ra. Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley nói thêm rằng, tôi đã nói là điều này sẽ kéo dài 6, 8, 10 tuần, sẽ rất khó khăn, sẽ rất lâu và sẽ rất, rất đẫm máu. Và không ai nên có bất kỳ ảo tưởng nào về bất kỳ điều gì trong cuộc chiến đó. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc phản công diễn ra chậm hơn mong muốn và không đưa ra thông tin cụ thể. Ukraine cho biết họ đã chiếm lại một cụm làng mạc trong một cuộc phản công giải phóng được 130 km2 ở phía nam, nhưng đó là một tỷ lệ nhỏ trong toàn bộ lãnh thổ mà Nga chiếm giữ. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng của ông đã tiến công theo mọi hướng, trong khi Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia cho biết quân đội đánh giá tiến độ là đang diễn ra theo đúng kế hoạch và cuộc phản công cần được đánh giá bằng rất nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau. Reuters không thể xác minh tình hình trên chiến trường. Nga không công nhận những thắng lợi của Ukraine và nói các lực lượng của Ukraine đang chịu thương vong nặng nề. Tổng thống Zelensky được trích lời nói rằng Ukraine muốn thể hiện kết quả trước cuộc họp của NATO vào ngày 11 tháng 7 tại Litva. Tại đó, Kiev đang hy vọng nhận được lời mời bắt đầu quá trình gia nhập liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào. Tại hội nghị thượng đỉnh, chúng tôi phải đưa ra các kết quả, đài truyền hình quốc gia Tây Ban Nha RTVE dẫn lời ông nói với truyền thông Tây Ban Nha ở Kiev, nhưng mỗi cây số đều phải trả giá bằng mạng sống. Ông Zelensky thừa nhận cuộc phản công đã chậm lại trong những tháng gần đây. Ông nói, chúng tôi dừng lại vì không thể tiến lên được. Tiến lên có nghĩa là mất người và chúng tôi không có pháo binh. RTVE của Tây Ban Nha dẫn lời ông cho biết Ukraine rất thận trọng trong vấn đề này và rằng ông sẽ chọn kéo dài hơn nếu điều đó đồng nghĩa với việc mất ít người hơn. Giữa thời gian và con người là quan trọng nhất, RTVE dẫn lời ông. Tổng thống Zelensky phát biểu trong cùng một ngày mà ông ra lệnh cho các chỉ huy quân sự hàng đầu tăng cường bảo vệ an ninh cho khu vực quân sự miền Bắc sau sự xuất hiện của thủ lĩnh lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin ở Belarus theo một thỏa thuận do Tổng thống Alexander Lukashenko đàm phán nhằm chấm dứt cuộc binh biến của lính đánh thuê Wagner ở Nga. Tập đoàn Wagner của ông Prigozhin có thể thành lập một căn cứ mới tại một căn cứ quân sự bỏ trống gần thị trấn Asibovichi, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 90 km, truyền thông Nga đưa tin. Sau khi đẩy lùi các lực lượng Nga ra khỏi khu vực phía Bắc vào năm ngoái, Ukraine đã thực hiện các bước để thắt chặt việc bảo vệ biên giới với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 1.300 người trong đêm bạo loạn thứ tư trước đám tang của thiếu niên Nahel M, người bị cảnh sát bắn chết, vốn đã làm dấy lên tình trạng bạo loạn bất ổn kéo dài sang ngày thứ Bảy, và Tổng thống Emmanuel Macron phải hoãn chuyến công du đến Đức. Chính quyền của ông Macron đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng nhiều xe bọc thép trong đêm để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ các cuộc biểu tình áo vàng đã khiến phần lớn nước Pháp bị tê liệt vào cuối năm 2018. Tổng thống Macron hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức dự kiến bắt đầu vào Chủ nhật trước tình hình bất ổn đang diễn ra. Bộ Nội vụ Pháp cho biết trên Twitter rằng 1.311 người đã bị bắt trong đêm, mặc dù họ nói cường độ bạo lực có thấp hơn so với đêm trước đó khi có 875 người bị bắt giữ. Nahel, 17 tuổi, người gốc Algeria và Maroc, đã bị cảnh sát bắn khi bị chặn xe lại để kiểm tra hôm thứ Ba, 27 tháng 6, ở khu ngoại ô Nanterre của Paris. Hàng trăm người xếp hàng vào đền thờ Hồi giáo lớn của Nanterre được bảo vệ bởi các tình nguyện viên mặc áo vàng, trong lúc có mấy mươi người đứng xem bên kia đường. Vụ bắn chết thiếu niên được ghi lại bằng video đã khơi lại những phàn nàn từ lâu của các cộng đồng nghèo và hỗn hợp chủng tộc về bạo lực và phân biệt chủng tộc của cảnh sát. Tổng thống Macron phủ nhận có sự phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các cơ quan thực thi luật pháp của Pháp. Hàng chục cửa hàng bị cướp phá, hôi của và 2.000 xe cộ bị đốt cháy kể từ khi các cuộc bạo loạn bắt đầu và lan sang các thành phố như Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg và Lille. Bộ trưởng Nội vụ Gérard Damanin cho biết hơn 200 cảnh sát đã bị thương, đồng thời cho biết thêm rằng độ tuổi trung bình của những người bị bắt là 17. Các cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp đưa ra một tuyên bố hiếm thấy kêu gọi bình tĩnh. Bạo lực phải chấm dứt để nhường chỗ cho tang lễ, đối thoại và tái thiết, họ viết trên tài khoản Instagram của ngôi sao Kylian Mbappe. Các sự kiện bao gồm hai buổi hòa nhạc tại Stade de France ở ngoại ô Paris đã bị hủy bỏ, trong khi các nhà tổ chức Tour de France cho biết họ sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống khi cuộc đua xe đạp từ Tây Ban Nha bắt đầu đi vào Pháp vào ngày thứ Hai 3 tháng 7. Viên cảnh sát mà các công tố viên cho biết đã thừa nhận bắn phát súng làm chết Nahel đang bị giam giữ để điều tra về tội cố ý giết người. The Voice of America, VOA. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vào cuối ngày thứ Sáu 30 tháng 6 rằng họ phát hiện hai tàu hải quân Nga ở vùng biển gần Đài Loan và quần đảo Okinawa của Nhật trong 4 ngày trước đó sau một thông báo tương tự hồi đầu tuần của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cho biết họ đã phát hiện hai tàu khu trục nhỏ của Nga ngoài khơi bờ biển phía đông của họ và đã điều máy bay và tàu theo dõi. Tháng trước, chính phủ Nhật Bản cho biết hoạt động quân sự của Nga lặp đi lặp lại gần lãnh thổ Nhật Bản, bao gồm cả các cuộc tập trận chung với các lực lượng Trung Quốc, gây ra mối quan ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Nhật Bản và Đài Loan đã cùng với Hoa Kỳ và các đồng minh áp các biện pháp trừng phạt trên diện rộng đối với Nga sau khi Moscow xua quân xâm lược Ukraine vào năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai tàu khu trục lớp Stargazer lần đầu tiên được phát hiện cách đảo Yonaguni, cực tây của Nhật Bản 70 km về phía tây nam, thuộc tỉnh Okinawa gần Đài Loan vào sáng thứ Ba 27 tháng 6. Các tàu này đi qua lại vùng biển giữa Yonaguni và Đài Loan, di chuyển về phía đông và được phát hiện lần cuối hôm thứ Sáu 30 tháng 6 ở vùng biển giữa đảo Miyako và Okinawa. Nhật Bản đã điều hai tàu theo dõi các tàu Nga. Hãng thông tấn Interfax của Nga hôm thứ Ba đưa tin một đội tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến vào các khu vực phía nam của biển Philippines để thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ một hải trình tầm xa. Twitter đang giới hạn số lượng tweet mỗi ngày mà mỗi tài khoản có thể đọc để ngăn chặn mức độ cực đoan của việc thu thập dữ liệu và thao túng hệ thống. Chủ tịch điều hành Elon Musk cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội này hôm thứ Bảy. Các tài khoản đã được xác minh tạm thời bị giới hạn đọc được 6.000 bài đăng mỗi ngày, ông Musk cho biết, và nói thêm rằng các tài khoản chưa được xác minh sẽ bị giới hạn ở 600 bài đăng mỗi ngày và các tài khoản mới chưa được xác minh giới hạn ở 300. Trước đó, Twitter yêu cầu người dùng phải có tài khoản trên nền tảng mạng xã hội này để xem các tweet, một động thái mà ông Musk hôm thứ Sáu gọi là biện pháp khẩn cấp tạm thời. Ông Musk nói rằng hàng trăm tổ chức trở lên đang cực kỳ tích cực thu thập dữ liệu Twitter, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Ông Elon Musk trước đó đã bày tỏ sự không hài lòng với các công ty trí tuệ nhân tạo như là OpenAI, chủ sở hữu của ChatGPT, vì đã sử dụng dữ liệu của Twitter cho các mô hình ngôn ngữ lớn của họ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính được cho là đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh rằng không cho phép bất kỳ thế lực nào chia rẽ Việt Trung, phát ngôn được các nhà quan sát cho là mang tính xã giao mà Việt Nam phải nói để làm yên lòng Bắc Kinh. Ông Chính vừa có chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày đến Trung Quốc, kết hợp dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới kể từ ngày 25 tháng 6. Chuyến thăm này của ông Chính trùng hợp với chuyến cập cảng Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan cũng từ ngày 25 và đến ngày 30 tháng 6. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân hôm 27 tháng 6, ông Chính được Tân Hoa Xã dẫn lời nói với ông Tập rằng Việt Nam không cho phép bất kỳ thế lực nào chen ngang giữa hai nước. Tuy nhiên, câu nói này của ông Chính không xuất hiện trong các bản tường thuật của báo chí Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin ông Chính nói với ông Tập rằng Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Về phần mình, ông Tập được Tân Hoa Xã dẫn lời ca ngợi mối quan hệ đồng chí giữa hai quốc gia xã hội chủ nghĩa với mức độ tin cậy cao, là đối tác cùng có lợi và là bạn bè biết rõ về nhau, và rằng Trung Quốc hướng tới xây dựng cộng đồng có chung tương lai với Việt Nam. Trao đổi với Việt Nam từ Hà Nội, nhà văn Phạm Viết Đào nói rằng Hà Nội và Bắc Kinh ngoài miệng vẫn nói là bạn bè tốt, đồng chí tốt, nhưng bên trong Trung Quốc vẫn tìm cách chơi xấu Việt Nam. Nếu ông Chính nói thật lòng thì đấy là điều đáng lo, vì nhiều công trình hợp tác với Trung Quốc không mang lại hiệu quả. Ông Đào nói và dẫn chứng, nhà máy gang thép Thái Nguyên có vốn vay Trung Quốc giờ chỉ là đống sắt vụn. Còn nếu ông Chính chỉ nói chuyện xã giao thì trong thời gian tới, Việt Nam vẫn phải thận trọng khi chơi với Trung Quốc, nhất là khi tiếp nhận các dự án hợp tác với Trung Quốc, cũng theo lời nhà văn này. Ông cũng chỉ ra những lý do mà Hà Nội buộc phải gắn chặt với Trung Quốc, chẳng hạn như mô hình nhà nước và thể chế chính trị Việt Nam là copy theo Trung Quốc. Những tệ nạn về kinh tế xã hội ở Trung Quốc diễn ra như thế nào thì ở Việt Nam y như thế, ông nói. Trung Quốc phải đã hổ diệt ruồi thì Việt Nam có đốt lò. Là một người dân, ông Đào cho biết, dân trong nước thấy ngột ngạt lắm rồi nếu không thoát khỏi cái vòng kim cô Trung Quốc. Có điều đảng và nhà nước thì không chịu vì họ vương nợ với Cộng sản Trung Quốc quá sâu nặng. Nếu họ dứt đi được sẽ nguy hiểm cho cá nhân, gia đình và nhóm lợi ích của họ, ông phân tích. Do đó, nếu các lãnh đạo Việt Nam ngã theo phương Tây thì họ lại sợ Trung Quốc, mặc dù họ muốn bắt tay với phương Tây để có thêm nguồn lực phát triển, cũng theo lời ông Đào. Khi được hỏi trên vấn đề Biển Đông, liệu Hà Nội có vì quá lo ngại Bắc Kinh mà không dám tiến đến gần gũi hơn với Mỹ hay không? Ông Đào cho rằng các lãnh đạo Việt Nam sợ mất mỏ dầu thì phải ra tay giữ. Nhưng khi Trung Quốc rút rồi, mơn trớn vài câu, hứa cho vài câu, thì họ lại mê Trung Quốc trở lại, ông nói. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nhận định rằng chuyến đi của ông Chính sang Trung Quốc là quan trọng hơn nhiều so với việc hàng không mẫu hạm Mỹ ghé thăm. Theo nhận định của ông thì tất cả những gì mà ông Chính nói với ông Tập chỉ là xã giao. Giữa những người cộng sản thì họ vẫn tuôn ra lời hay ý đẹp nhưng vẫn dè chừng lẫn nhau, ông lý giải. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế phức tạp như hiện nay, ông Phúc cho rằng Việt Nam phải làm sao giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Còn việc theo ai chỉ là đối sách tạm thời.
Thì Việt Nam đang bị kẹp giữa các mối quan hệ chồng chéo giữa các siêu cường đấy. Việt Nam phải tìm cho mình một cái chỗ đứng lòn lách để mà giữ hòa khí đối với tất cả các nước, để giữ ổn định tình hình an ninh chính trị của Việt Nam để mà phát triển kinh tế. Và quan trọng nhất, không để Biển Đông là nơi chiến trường cạnh tranh quyền lực của các nước lớn, mà người thiệt hại đầu tiên không phải các siêu cường mà là Việt Nam và các nước Đông Nam Á.
Theo phân tích của nhà nghiên cứu này thì các lãnh đạo Việt Nam biết rõ Trung Quốc không từ bỏ tham vọng trên Biển Đông. Thực tế, ngoài thực địa, lực lượng chấp pháp Việt Nam đấu tranh rất dữ dội với các tàu Trung Quốc. Hành động này nói lên quyết tâm của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay, ông giải thích. Cũng như ông Đào, ông Phúc chỉ ra những ràng buộc giữa Hà Nội và Bắc Kinh khiến họ khó thoát ra khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh.
Cái mối tương quan về cái ý thức hệ, cái chế độ chính trị này, nó cũng quyết định phần nào là Việt Nam thân cận với Trung Quốc, mặc dù bị họ ép. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó không phải là vấn đề quan trọng, mà cái vấn đề quan trọng là hiện nay Việt Nam đang lệ thuộc kinh tế của Trung Quốc.
Cho nên ông cho rằng nếu Việt Nam cần tự lực tự cường về kinh tế, nếu không sẽ rất khó để không bị gắn chặt vào Trung Quốc. Thù địch với Trung Quốc là không có lợi cho Việt Nam, ông nói, và cho rằng trước mắt Việt Nam không thể làm căng với Trung Quốc, vẫn phải nhún nhường, vẫn phải xoa dịu và trấn an nỗi lo của Bắc Kinh rằng Hà Nội có thể hùa với Mỹ chống Trung Quốc. Trong lịch sử, các triều đại Việt Nam đã từng đánh thắng các triều đại Trung Quốc, nhưng một khi xong thì cũng phải sang triều Cống để giữ hòa hiếu, ông chỉ ra. Khi được hỏi sự ủng hộ về kinh tế và chính trị của Mỹ có đủ để Việt Nam lánh xa Trung Quốc hay không, ông Đinh Kim Phúc cho rằng Việt Nam vẫn cần phải giữ cân bằng giữa hai bên, và Việt Nam có nhiều vấn đề trong kinh nghiệm bang giao với Mỹ.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.